Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-da tên là Gia-ca-ri-a. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Gia-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ri-a bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Gia-ca-ri-a thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên. Sứ thần đáp, tôi là Gáp-ri-ên, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ri-a và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được. Và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đói thương, cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta hoàn cảnh ra đời của hai người con. Cả hai người con này đều được sinh ra theo lời sứ thần báo trước. Thiên Chúa đã sắp đặt hai cuộc hạ sinh này, kèm theo đó là hai sứ mạng được trao phó. Bài đọc 1 trích từ sách Thủ Lãnh, kể lại biến cố chào đời của Samson, một trong các vị thủ lãnh lớn của Israel. Cha mẹ Samson là người hiếm muộn, nhưng Thiên Chúa đã ban cho ông bà một người con trai, với trọng trách là cứu Israel khỏi tay người Philistine. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, được đặt tên là Truyền tin cho Gia-ca-ri-a. Theo đó, sứ thần Gabriel đến báo cho Gia-ca-ri-a biết ông sắp có con, đang khi hiếm muộn và đã cao niên. Đó là điều không thể xảy ra theo suy luận và khả năng con người. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp để gia đình ông có một người con nói giỏi. Không những thế, người con này sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, sẽ là người mở lối cho đấng tối cao. Gioan giữ vai trò là người dọn đường, chuẩn bị sẵn sàng cho Đức Giêsu xuống thế, mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân Chúa. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mỗi người chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều là huyền nhiệm và là ơn ban của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, ai cũng đều mang trên mình một sứ mạng, một ơn gọi. Trong giai đoạn vui mừng cận kề ngày Chúa Giáng sinh, Tin Mừng nhắc lại cho chúng ta vai trò và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Từ đó, Hội Thánh mời gọi mỗi người chăm chú lắng nghe và thành tâm thực hành lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả trong mùa vọng này. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã tới gần, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người ngự đến. Đó là những lời chúng ta được nghe ngay từ những ngày đầu tiên của mùa vọng. Đồng thời, như Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được trao sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế. Nếu Gioan là người mở lối cho Đức Giêsu trong cuộc nhập thế cách đây hơn 2000 năm, thì hôm nay chúng ta cùng với Gioan dọn đường cho Đức Giêsu trong cuộc quan lâm vào thời cánh chung, cũng như trong cuộc gặp gỡ vào giờ sau hết của mỗi người chúng ta. Đây cũng chính là khía cạnh quan trọng hơn mà mùa vọng muốn chúng ta hướng tới. Lạy Chúa, Chúa vẫn đến với chúng con hằng ngày trong những giờ cầu nguyện, và đặc biệt là nơi bí tích thánh thể. Xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa mỗi ngày, nhất là để gặp gỡ Chúa trong giờ sau hết của mỗi người chúng con. Để từ đó, cuộc đời chúng con trở nên chứng tá, trở nên người mở lối cho Chúa ngự đến lần thứ hai. Amen.
Dọn sẵn đường cho Chúa là sám hối lỗi lầm ngày qua, sửa lối để ngài đi là lòng kiêu căng bạt xuống cho bằng, lòng quanh co uốn khúc hãy sửa lại cho thẳng. Lòng con vẫn chờ do an ngày xưa làm sư già dọn đường cho Chúa, sống đời đứng sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình, con nay giữa đời cũng được sai đi dọn đường cho Chúa, xin cho đời con thành lời giao truyền Chúa cho mọi người. Đời sống nghèo nhân ai làm héo úa nghĩa tình anh em, chỉ kiếm tìm giàu sang là hồn đi hoang lạc mất thiên đàng, làm sao con xứng đáng với ơn lành Chúa hằng thương ban. Hãy sám hối trở về để đón nhận hồng ân cứu độ, do an ngày xưa làm sư già dọn đường cho Chúa, sống đời đứng sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình, con nay giữa đời cũng được soi đi dọn đường cho Chúa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa Bình Thế Giới. Sáng hôm 16 tháng 12 năm 2022, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 56 đã được công bố. Trong đó, Ngài kêu gọi thăng tiến tình huynh đệ nhân loại như một phương dược chống lại những hậu quả của đại dịch COVID-19 và thảm trạng chiến tranh. Ngày Hòa Bình Thế Giới sắp cử hành vào đầu năm dương lịch tới đây về đề tài "Không ai có thể tự cứu thoát một mình, tái khởi hành từ COVID-19 để cùng nhau vạch ra những con đường hòa bình". Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Marco Sani, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với các vị phụ tá, họp báo giới thiệu tại Vatican. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến những hậu quả đau thương và dư âm của đại dịch COVID-19, và nay sau 3 năm, đây là lúc dành thời gian để tự hỏi, học hỏi, tăng trưởng và để cho mình được biến đổi trong tư cách cá nhân và cộng đoàn. Ngày hôm nay, chúng ta được kêu gọi tự hỏi, chúng ta đã học được gì từ tình trạng đại dịch? Đâu là những con đường mới chúng ta phải đi theo để từ bỏ những xiềng xích do các tập quán cũ của chúng ta tạo nên, để được chuẩn bị tốt đẹp hơn, để dám thực hiện những điều mới mẻ? Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố mới đang được đề ra cho nhân loại là chiến tranh tại Ukraine và tất cả các xung đột khác rải rác trên thế giới, tượng trưng sự thất bại cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ liên hệ đến những phe trực tiếp can dự. Tuy người ta đã tìm được vaccine chống COVID-19, nhưng đối với chiến tranh, vẫn chưa tìm được những giải pháp thích đáng. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tinh thần chung và viết rằng, chúng ta không còn có thể chỉ nghĩ đến không gian những lợi lộc cá nhân hoặc quốc gia, nhưng phải suy nghĩ dưới ánh sáng công ích với một ý thức cộng đồng, một tập thể chúng ta cởi mở đối với tình huynh đệ đại đồng. Chúng ta được kêu gọi đương đầu với những thách đố của thế giới chúng ta với tinh thần trách nhiệm và cảm thương. Chúng ta phải duyệt lại vấn đề bảo đảm sức khỏe công cộng cho mọi người, thăng tiến những hoạt động hòa bình để chấm dứt các xung đột và chiến tranh đang tiếp tục gây chết chóc và nghèo đói, chăm sóc một cách có phối hợp căn nhà chung của chúng ta và thực thi những biện pháp rõ ràng và hiệu quả để đương đầu với sự thay đổi khí hậu, để bài trừ virus là sự chênh lệch và bảo đảm lương thực, công ăn việc làm xứng đáng cho mọi người, nâng đỡ những người không được đồng lương tối thiểu và đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Sự kiện có những dân tộc đang chịu đói là điều làm thương tổn chúng ta. Chúng ta cần phát triển với những chính sách thích hợp, việc tiếp đón và hội nhập, đặc biệt đối với những người di cư và những người sống như bị gạt bỏ trong các xã hội chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta xả thân trong những tình trạng như thế, với ước muốn vị tha, được tình thương vô biên và lòng thương xót của Thiên Chúa soi sáng, thì chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới mới và góp phần xây dựng nước Thiên Chúa là nước tình thương, công chính và hòa bình.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Án phong 140 tân Phật tử đạo Tây Ban Nha. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, cuộc điều tra ở cấp giáo quận để làm án xin phong trần quốc cho 140 giáo dân và linh mục tử đạo thuộc giáo phận thủ đô Madrid và Getafe đã kết thúc và hồ sơ sẽ được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Án phong gồm 61 linh mục và 71 giáo dân, trong đó có 8 hội viên hội truyền bá Công giáo. Tất cả đã bị giết trong cuộc diệt chủng tôn giáo thời chiến ở Tây Ban Nha từ năm 1936. Đức cha Juan Antonio Martinez Camino, giám mục phụ tá tổng giáo phận Madrid, nói rằng cuộc bách hại tôn giáo trong những năm ấy là đẫm máu nhất giáo hội phải chịu tại Tây Ban Nha, tuy đó không phải là cuộc bách hại lớn nhất trong lịch sử. Điều chắc chắn là nó có cường độ mạnh nhất. Chỉ trong năm tháng cuối cùng của năm 1936, khi nội chiến bắt đầu ở Tây Ban Nha, có hơn 7.500 linh mục tử đạo. Trong số các vị có cha Federico Santa Maria. Dân chúng trong thành được triệu tập để chứng kiến cuộc hành hình cha. Cha bị tát vào mặt, rồi bị các trẻ em đánh đập, rồi bị một nữ dân quân xẻo tay cha như một chiến tích. Sau cùng, cha bị bắn chết. Một nhóm nam giáo dân bị bắt giữ làm tù nhân tại thị trấn Los Molinos trên núi mặt bắc Madrid. Họ bị tra tấn trong 4 ngày, bị nhạo cười và bị buộc tham dự thánh lễ phạt thượng do các dân quân diễn để hạ nhục các giáo dân ấy.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức đại hội thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh. Trong một khí hân hoan chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức ngày hội thánh nhạc tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ngày hội thánh nhạc có sự hiện diện của cha đặc trách Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, cha phó đặc trách Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Francisco Xavier Trần Truyền Giáo, quý cha đặc trách thánh nhạc các giáo hạt, quý nam nữ tu sĩ, hơn 1.200 tham dự viên là quý nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, ca viên đến từ 7 giáo hạt trong Tổng giáo phận. Sau những phút thánh hóa khai mạc, cha đặc trách Giuse Maria đã nhắc đến công lao và sự cống hiến của các nhạc sĩ, ca trưởng, những người còn sống cũng như đã qua đời. Sau đó, cha phó đặc trách Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận trình bày việc học hỏi về thánh nhạc. Vào lúc 16:50, đại hội chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đến gặp gỡ và chia sẻ. Trọng tâm của ngày hội thánh nhạc là thánh lễ tạ ơn cho Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự vào lúc 17:30. Trong bài giảng thánh lễ, lấy mẫu gương ca sĩ là Đức Maria, khi mẹ luôn hát lên lời ca tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời mẹ, Đức Tổng giám mục Giuse đặc biệt mời gọi các ca trưởng, ca viên vừa dâng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Chúa, nhưng cũng vừa để diễn tả đức tin, vẻ đẹp của giáo hội và của các cộng đoàn phụng vụ. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Francisco Xavier phó đặc trách Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận thay lời cho các thành phần hiện diện dâng lời cảm ơn tới Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và cộng đoàn. Đại hội thánh nhạc được nối dài với đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh với các tiết mục hợp xướng, hòa tấu, đơn ca do các ca đoàn đến từ các giáo xứ và các ca sĩ thể hiện. Đại hội thánh nhạc Tổng giáo phận năm 2022 khép lại trong bầu khí an bình và linh thiêng của những ngày đón chờ mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần.
Tin Napoli, máu thánh Gennaro tử đạo hóa lỏng lần thứ ba trong năm này. Máu thánh Gennaro tử đạo hóa lỏng lần thứ ba trong năm nay ở thành Napoli, Nam Ý. Báo Người đưa tin chiều ở Ý số ra ngày 16 tháng 12 vừa qua đưa tin rằng máu thánh nhân hóa lỏng lúc 10:56 tại nhà nguyện kho tàng thánh Gennaro trong nhà thờ chính tòa Napoli. Khi Đức ông Vincenzo De Gregorio, quản đốc nhà nguyện, mở tủ sắt chứa thánh tích của thánh Gennaro, máu bên trong ống thủy tinh vẫn đông đặc hoàn toàn ban sáng, nhưng 2 giờ sau đó, trạng thái của máu hóa lỏng. Ngày 16 tháng 12 là kỷ niệm biến cố thành Napoli được gìn giữ bình an trong vụ núi lửa Vesuvio phun năm 1631. Ngày kỷ niệm này là một trong 3 ngày mỗi năm thánh tích máu thánh Gennaro được trưng cho các tín hữu kính viếng. Các tín hữu địa phương tin nhận đó là phép lạ, mặc dù cho đến nay giáo hội chưa chính thức công nhận. Thánh Gennaro, giám mục tử đạo, là bổn mạng thành Napoli. Ngài chịu chết trong cuộc bách hại của hoàng đế Diocleziano hồi thế kỷ thứ 3. Dân chúng tin rằng nếu máu thánh nhân không hóa lỏng thì dấu hiệu sẽ có chiến tranh, đói kém, bệnh tật và những tai ương khác. Theo truyền thống, máu thánh Gennaro xảy ra 3 lần mỗi năm. Ngày 19 tháng 9 là lễ tính thánh nhân, tiếp đến là thứ bảy đầu tháng 5 và ngày 16 tháng 12 là kỷ niệm như vừa nói ở trên. Ngỏ lời với các tín hữu tụ họp trong nhà thờ chính tòa Napoli hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức ông De Gregorio kể lại cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ thánh Gennaro năm nay. Có một người cha rất trẻ đến một bé gái mới được vài tháng và người vợ đứng bên cạnh khóc lóc. Họ giải thích với cha rằng bé gái bị bác sĩ chẩn bệnh thấy bị bệnh ung thư ác tính. Nhưng đôi vợ chồng ấy có mặt hôm nay tại đây để cảm ơn thánh Gennaro mà họ cầu nguyện vào ngày 19 tháng 9. Hôm đó, ít lâu sau khi cầu nguyện, họ được tin bướu ung thư là lành tính và hài nhi được an toàn. Tin này cũng được báo In Martino ở Napoli đăng tải.
Tin Vatican. Các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta mừng sinh nhật lần thứ 86 của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, một nhóm các nữ tu thừa sai Bắc Ái của mẹ Teresa Calcutta đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp sinh nhật thứ 86 của Ngài. Hiện diện trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha, cũng có 20 người nghèo được các chị mời từ các nhà ngũ ở Roma do các nữ tu phụ trách ở Roma. Các chị đã tặng Đức Thánh Cha một món quà mang tên là cử chỉ yêu mến của mẹ Teresa đối với những người nghèo trên thế giới. Một quả địa cầu đặt trong một khung vuông bằng kính giữ cho quả địa cầu đứng, biểu tượng tình thương giữa thế giới. Trên quả cầu có vẽ một cửa sổ, qua đó người ta thấy hình mẹ Teresa đang ôm và vuốt má một em bé. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng cho ba người thuộc những tình trạng sống khác nhau, nhưng đều chăm sóc những người rốt cùng. Việc trao giải thưởng được sự bảo trợ của Bộ Bác Ái. Người thứ nhất là cha Hanna Zaglup, dòng Francisco, xã thân giúp đỡ những người nghèo ở Syria bị chiến tranh tàn phá. Tiếp đến là ông San Piero, quen gọi là Vue, một người vô gia cư, mỗi ngày đều dành một phần tiền quyên góp được để giúp những người nghèo hơn ông ta. Sau cùng là ông Silvio Becurlo, một nhà công nghệ người Ý ở thành Verona, Bắc Ý, vẫn dành một phần đáng kể lợi nhuận của hãng để trợ giúp những người nghèo nhất ở các nước khác nhau bên Phi Châu, Ấn Độ và Mỹ Châu Latin, giúp kiến thiết trường học, đào giếng nước và thiết lập các cơ cấu y tế. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái. Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người về cuộc viếng thăm đầy tình yêu mến và giàu sứ điệp về nạn nghèo, sứ điệp về sự gần gũi, tình huynh đệ, sứ điệp về kinh nguyện là gia sản mà mẹ Teresa để lại cho chúng ta. Cả kinh nguyện trong những lúc đen tối, vì mẹ đã qua những bão tố tinh thần với đêm đen bên trong, nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện, thật là can đảm. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, xin mẹ Teresa từ trời cao, giúp chúng ta sống cảnh nghèo trong sự đơn sơ và với kinh nguyện. Như thế chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, không phải chỉ là sự làm phúc. Sự làm phúc Kitô là sự gần gũi, bác ái với kinh nguyện.
Tìm theo ý
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tràn đầy ân phúc, Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm.
Vào dịp lễ Giáng sinh sắp đến, một người mẹ đến nhà thờ để xưng tội dặn lòng đón Chúa Giáng sinh. Bà dắt theo cậu con trai nhỏ vừa mới lên 6 tuổi của mình cùng đến nhà thờ. Khi ngồi cùng mẹ trong nhà thờ, cậu bé quan sát thấy trên gòm nhà thờ là những ô cửa kính, gồm những mảng kính đủ màu sắc rực rỡ, ghép thành hình nhiều người khác nhau. Ánh nắng mặt trời của buổi sáng hôm ấy chiếu qua làm các bức tranh của những người đó sáng rực và trông rất đẹp. Cậu bé tò mò chỉ những tấm tranh kính đó hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đó là cái gì vậy mẹ?" Người mẹ đáp: "Đó là hình của các vị thánh đó con ạ." Cậu bé lại hỏi tiếp: "Tại sao hình của các vị thánh lại sáng và đẹp như vậy hả mẹ?" Người mẹ đáp: "Vì những tấm hình đó được ánh sáng mặt trời chiếu qua con ạ." 2 năm sau, cậu bé bắt đầu được đến nhà thờ học giáo lý cùng các bạn. Một lần nọ, khi ngồi nhìn những tấm tranh kiến, các bạn học lớp giáo lý với cậu thắc mắc hỏi nhau: "Đó là gì vậy nhỉ?" Cậu bé đã mạnh dạn trả lời: "Đó là hình của các vị thánh đấy các bạn ạ." Các bạn cậu lại thắc mắc y như cậu ngày nào: "Các vị thánh là gì?" Cậu bé tự tin đáp: "Các vị thánh là những người để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua con người của họ và họ được tỏa sáng." Quý vị và các bạn thân mến, ngọn nến màu tím thứ 4 của mùa vọng đã được thắp lên và chúng ta đang bước đi trong những ngày rất gần đến miếng cố Giáng sinh của ngôi hai Thiên Chúa. Trong những ngày này, chúng ta được lắng nghe nhiều trình thuật của tin mừng, kể lại các biến cố mà Thiên Chúa thực hiện nơi những người có liên quan một cách đặc biệt đến sự ra đời của hài nhi Giê-xu. Đó là ông Gia-ca-ri-a và vợ mình là bà Elizabeth, với người con được Thiên Chúa ban tặng khi đã cao niên, là thánh Giuse và mẹ Maria, cô thôn nữ trẻ tuổi vừa mới đính hôn. Giữa những lao xao của sự bất ngờ, hoang mang, xen lẫn niềm vui và hy vọng khi đối diện các biến cố bất ngờ mà Thiên Chúa gửi đến cho mình, những con người đó đã khiêm tốn để cho ánh sáng của Chúa soi chiếu qua thân phận của mình và trở nên những công cụ tuyệt vời để Chúa dùng mà thực hiện chương trình cứu độ của Chúa. Mặc kệ những lời bàn tán, sầm xì của người nhà và hàng xóm, ông Gia-ca-ri-a và bà Elizabeth đã vui mừng chào đón người con trai mang tên là Gioan, với sứ mạng đã được tiền định là tiền hô của đấng cứu thế. Bất chấp hiểm nguy và khả năng phải đối diện với án phạt theo truyền thống dành cho người con gái chưa có chồng mà đã có thai, cô thôn nữ Maria đã cúi đầu cất lời xin vâng để ngôi hai Thiên Chúa ngự vào khuôn lòng mình. Và với sự âm thầm nhưng đầy dũng cảm vô phục thánh ý Chúa, thánh Giuse đã vượt thắng sự đấu tranh gây go trong nội tâm mình để bằng lòng cưu mang người mình yêu thương là Maria cùng với cái thai vừa tượng hình trong lòng của người thiếu nữ ấy. Các vị thánh là những người để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua con người của họ và họ được tỏa sáng. Câu trả lời đơn sơ của một cậu bé được rút ra từ sự quan sát hình ảnh rực rỡ của các vị thánh qua những tấm kính màu, xem ra cũng rất hữu lý. Ánh sáng mặt trời ấy chính là ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng là Đấng Thánh. Bất cứ ai để cho vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa bao bọc lấy toàn bộ suy nghĩ, ý hướng, hành động cũng như con tim của mình, và để cho cuộc sống của mình trở nên chứng tá sống động của sự thánh thiện đó qua việc sống đức tin và đức ái, họ chính là những vị thánh. Trong những ngày cao điểm của mùa vọng này, khi chiêm ngắm những vị thánh đã để lại gương sáng cho chúng ta về niềm tin và tình yêu, là ông Zacharia, bà Elizabeth, thánh Giuse và mẹ Maria, chúng ta cũng được thôi thúc để cho lời Chúa soi chiếu trên cuộc đời mình, để sống niềm tin yêu và sẵn sàng thức lời xin vâng với lời mời gọi sống yêu thương và phục vụ mà Chúa gửi đến cho chúng ta mỗi ngày.
Tràn đầy ân phúc Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra. Xin Chúa cho con đường lòng luôn đến tin kỳ thương, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh cùng bù, bước theo con đường tê thu.
Lòng mẹ thứ nhân đem an vui cho ngàn dân, ôi biết bao nhiêu hồng ân, đời dân hiến ngập trong thánh thần.
Nguyện cuộc đời con đem mến thương cho mọi nơi, đi dắt gieo tin mừng hơn cho bao người đang mong chờ Chúa. Xin Chúa cho con đường lòng luôn đến tin kỳ thương, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường tê thu.
Lạy Chúa, tất cả mọi người khi cô hữu chính con đều được mời gọi sống thánh và nên thánh. Nhiều phận người yếu đuối mỏng giòn đã khiêm tốn để cho quyền năng và thánh ý của Chúa được thực hiện trong cuộc đời của họ, và họ đã nên thánh. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực sống lời mời gọi nên thánh bằng việc tận tâm chu toàn mọi việc bổn phận lớn nhỏ hàng ngày của mình trong niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa và hết tình yêu mến tha nhân. Amen.
Mẹ dạy cho con luôn hân hoan trong niềm tin, luôn bước đi trong tình yêu, tựa nương Chúa cậy trông vững vàng.
Lòng đừng đã mang bao vấn vương của trần gian, nhưng sống an vui hòa trang, luôn đi hành ý Chúa mọi nơi. Xin Chúa cho con đường lòng luôn đến tin kỳ thương, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường tê thu. Xin Chúa cho con đường lòng luôn đến tin kỳ thương, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường tê thu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.